Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình trưa nay thứ ba, ngày 2 tháng 2, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng của chương trình cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Chương trình gồm những nội dung chính sau. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra khảo sát các địa điểm được chọn làm khu cách ly tập trung. Siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, người dân khi ra đường không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 1. Số ca mắc ở Việt Nam. Tính đến 6 giờ ngày 2 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 964 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay, 271 ca. Tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 2 đến 6 giờ ngày 2 tháng 2, một ca mắc mới. Trong đó, có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 2. Thông tin ca mắc mới. Một ca mắc mới. Bệnh nhân 1851 là ca cộng đồng tại Hải Dương. Cụ thể, ca bệnh 1851, nam 44 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, ho, đau rát họng và khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 1 tháng 2 năm 2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Thông tin dịch tễ đang tiếp tục được điều tra. 3. Số người cách ly. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Cách ly 27.714. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 227. Cách ly tập trung tại cơ sở khác 20.917. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 6.570. 4. Tình hình điều trị. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính SARS-CoV-2 lần 1 8, lần 2 5, lần 3 2, số ca tử vong 35 ca, số ca điều trị khỏi 1.460 ca. Sáng ngày 1 tháng 2, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, khu vực Chợ Thái, siêu thị Aloha Mall. Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh. Tại các nơi kiểm tra, các đơn vị đã chủ động bố trí băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa ra vào, yêu cầu người dân vào trung tâm, chợ, siêu thị kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn tại cổng và đeo khẩu trang. Bên cạnh những tiểu thương và người dân có ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thì vẫn còn số ít chủ quan không đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn phòng dịch. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Dương Văn Lượng đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân chấp hành việc đeo khẩu trang, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, áp dụng nghiêm các chế tài xử phạt đối với các hành vi không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và không để bị động trước các tình huống, sáng ngày 1 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, tổ chức kiểm tra khảo sát tại khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thuộc phường Tân Long và khu ký túc xá Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thuộc phường Thịnh Đán. Đây là hai địa điểm được UBND thành phố trưng dụng thêm trong trường hợp cơ sở cách ly tập trung tại cơ sở 2, Trung đoàn 832 thuộc xã Linh Sơn vượt quá sức chứa 150 người. Qua kiểm tra khảo sát cho thấy, khu ký túc xá của hai trường có thể tiếp nhận cách ly tập trung trên 1.000 người. Trước mắt, thành phố xây dựng phương án tại mỗi trường sẽ bố trí khoảng 350 người, bao gồm người cách ly và sở chỉ huy phòng chống dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lãnh đạo hai nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất, giúp thành phố kiểm tra tình trạng về điện nước, khu vực vệ sinh của từng phòng được lựa chọn làm nơi cách ly. Thông báo những điểm còn tồn tại hạn chế để kịp thời có phương án khắc phục sửa chữa, v.v. góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, Tính đến 14 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2021, Trung tâm Y tế đã ra soát xác minh có 766 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, trong đó cách ly tập trung tại các cơ sở y tế 12 trường hợp, cách ly tại nhà nơi cư trú 113 trường hợp, theo dõi sức khỏe 619 trường hợp. Thống kê ra soát tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 211 mẫu, trong đó F1 11 trường hợp, F2 75 trường hợp và 125 thuộc các trường hợp khác. Các mẫu xét nghiệm lần 1 đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, thành phố Thái Nguyên không có trường hợp mắc COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, với diễn biến dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, Thái Nguyên đã xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó. Theo đó, tỉnh đã kích hoạt các cơ sở y tế mở rộng và các khu cách ly tập trung để cách ly những trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có biểu hiện của bệnh, cũng như tập trung vào điều trị nếu xuất hiện những ca dương tính trên địa bàn. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh nói, chúng tôi đã cho kích hoạt các cơ sở điều trị mở rộng phục vụ công tác phòng chống dịch tại các đơn vị như Bệnh viện Trình hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Trung tâm Y tế Thị xã Phổ Yên, chỉ đạo các bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, A Thái Nguyên, C Thái Nguyên ra soát lại máy thở và các trang thiết bị khác, cơ sở thuốc, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch. Tìm hiểu tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy công tác chuẩn bị để ứng phó với dịch bệnh đã được thực hiện rất tốt. Ngoài việc yêu cầu toàn thể cán bộ phải tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, sử dụng các dụng cụ bảo hộ khi khám chữa bệnh cho người bệnh. Bệnh viện đã chuẩn bị khoảng 250 giường bệnh sẵn sàng thu dung, điều trị khi tỉnh ta xuất hiện các ca bệnh dương tính với COVID-19. Ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện cho biết, tuy hơn 10 tháng qua, Thái Nguyên không xuất hiện thêm ca dương tính với COVID-19, nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị đủ cơ sở thuốc, vật tư để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, những cơ sở y tế khác như Bệnh viện A Thái Nguyên, C Thái Nguyên, Trung tâm Y tế Phổ Yên cũng đã chuẩn bị đủ số giường để tiếp nhận những trường hợp đến, đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với các ca nhiễm virus SARS-CoV-2, có những biểu hiện của bệnh như ho, sốt, khó thở. Các cơ sở khác, Bệnh viện Trình hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên cũng đã có phương án sẵn sàng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tổng số giường bệnh được chuẩn bị tại tất cả các cơ sở này là khoảng 500 giường. Bên cạnh việc kích hoạt các cơ sở điều trị mở rộng, tỉnh đang triển khai quyết liệt các biện pháp để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch, như thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế theo quy định, tuyệt đối không để nhân viên y tế trên địa bàn nhiễm COVID-19. Là địa điểm đã hai lần thực hiện cách ly tập trung, Trung đoàn 832 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nằm trên địa bàn xã Lục Ba, huyện Đại Từ, hiện đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phục vụ việc cách ly tập trung cho khoảng 250 người khi có yêu cầu. Sở Chỉ huy khu vực cách ly tập trung đã được thành lập. Trung đoàn cũng đã ký kết với các đầu mối để sẵn sàng cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm khác. Hệ thống bếp nấu, khu vực chế biến, nhà chia suất ăn đã được bố trí với diện tích trên 160 m². Cùng với khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 832, huyện Đại Từ, đã có phương án bố trí khách sạn Mỏ Việt Bắc làm khu cách ly tập trung tại xã Tân Thái với khoảng 70 giường. Tại các địa phương khác, các khâu chuẩn bị tại các khu cách ly đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp nhận trường hợp cách ly khi có yêu cầu. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Bình cho biết, khu cách ly tập trung của huyện đặt tại xã Xuân Phương được thành lập từ tháng 3 năm 2020. Ngày 28 tháng 1, khu cách ly được tái khởi động. Hiện khu cách ly đã có 40 giường, dự kiến sẽ bổ sung thêm, đảm bảo đáp ứng quy mô 100 người. Tại huyện Phú Lương, từ chiều ngày 1 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện đã kích hoạt khu cách ly tập trung là trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, bố trí phòng hội trường với sức chứa khoảng 200 người. Đối với huyện Định Hóa, Ban Chỉ huy quân sự huyện cũ tại thị trấn Chợ Chu được chọn làm điểm cách ly tập trung với sức chứa tối đa 120 người. Còn huyện Võ Nhai cũng đã chọn trường phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bình Khiêm làm khu cách ly tập trung với quy mô tối đa 300 người. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, 3 khu cách ly tập trung đã được thiết lập tại Trung tâm Y tế thành phố, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Trường Cao đẳng Công nghiệp với gần 800 giường bệnh. Khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh ở xã Linh Sơn cũng đã bố trí đầy đủ các điều kiện đảm bảo để đáp ứng yêu cầu cách ly cho khoảng 150 người. Tại thành phố Sông Công, khu vực cách ly tập trung ở trường Cao đẳng Cơ khí Luyện Kim, phường Lương Sơn được kích hoạt lại, sẵn sàng tiếp nhận cách ly khoảng 70 người. Còn huyện Đồng Hỷ cũng đã thực hiện phun khử khuẩn, bố trí lực lượng, cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung ở trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Đồng Hỷ với số lượng 50 giường bệnh và có khả năng tăng lên 100 giường khi có yêu cầu cách ly. Thưa quý vị và các bạn, để phòng tránh dịch bệnh COVID-19 một cách hiệu quả, cùng với việc thực hiện nghiêm quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch bệnh của các cơ quan chức năng, thì ý thức trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng, đặc biệt tại những nơi công cộng. Bài viết sau của tác giả Thùy Linh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Bến xe khách trung tâm thành phố Thanh Nguyên hiện mỗi ngày có trung bình 390 chuyến xe xuất bến. Sau khi nhiều ca bệnh COVID-19 mới xuất hiện trong cộng đồng, bến xe đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Người dân khi đến đây đều chủ động sử dụng các dung dịch diệt khuẩn để khử khuẩn, cũng như đeo khẩu trang. Các nhà xe cũng đều tuân thủ các quy định của bến xe về phòng chống dịch bệnh. Anh Vũ Văn Ngọt, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy rằng là loa của bến xe là luôn luôn là thông báo đến với lại mọi người đến và đi ở cái bến ga này. Và mọi người cũng là rất là chấp hành theo cái lời khuyến cáo của bến xe là luôn luôn là đeo khẩu trang.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bến xe đã thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi và đến hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc đi và đến của các tuyến xe khách khác. Ông Hà Minh Tùng, Phó trưởng phòng kế hoạch điều độ bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hành khách mà khi mà đi xe thì khai báo y tế điện tử. Cho các trường hợp mà không khai báo được bằng điện tử thì sẽ khai báo bằng giấy. Tuyệt đối là không xác nhận lệnh vận chuyển cho xe xuất bến khi mà không thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch.
Tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lượng người đến mua sắm trong dịp cuối năm ngày càng đông. Vì vậy, các biện pháp phòng chống dịch đều được các đơn vị chú trọng. Rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt thời gian mua sắm là những việc làm thiết thực và quan trọng nhất ngay lúc này. Chị Hoàng Thị Hữu, người dân thành phố Thái Nguyên nói:
Hôm nay vào siêu thị mình thấy bảo vệ nhắc nhở mọi người dân là vào siêu thị là đeo khẩu trang, mọi người thực hiện rất là tốt.
Còn tại các chợ dân sinh, nơi có lưu lượng giao thương lớn và người đi lại đông đúc, địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh, theo ghi nhận, đa số cả người mua và người bán đều đeo khẩu trang. Ban quản lý chợ đã tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Bà Phan Thị Thái, tiểu thương chợ Túc Duyên chia sẻ.
Lần dịch này thì tôi thấy cộng đồng cũng có ý thức, mọi người thì chịu khó đeo khẩu trang. Ban quản lý chợ mà không thấy là người ta cũng bắt mình phải đeo.
Ông Nguyễn Văn Tùng, phó giám đốc công ty cổ phần Triệu Đại Dương thông tin thêm.
Công ty cổ phần Triệu Đại Dương cũng thực hiện cái việc là dọn vệ sinh và phun khử khuẩn, phối hợp với lại cơ quan công an của phường Túc Duyên rà soát các cái nhân khẩu mà từ các cái vùng có nguy cơ là xuất phát từ cái vùng dịch.
Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức khó lường, vì vậy người dân cần chủ động tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chung tay cùng cả nước đẩy lùi COVID-19. Đón một mùa xuân mới thật vui tươi và an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, người dân khi ra đường không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế không ít người vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo quy định, chợ, siêu thị, bến tàu, nhà ga, công viên hay bệnh viện là những nơi người dân phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh đa số người tuân thủ quy định này, vẫn còn một bộ phận người dân quên đeo khẩu trang. Tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên sáng ngày 1 tháng 2, mặc dù các tấm biển khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vẫn được đặt ở nhiều khu vực trong khuôn viên bến xe, dễ quan sát, nhân viên ban quản lý bến xe thường xuyên nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, thế nhưng vẫn nhiều người quên đeo khẩu trang hoặc đeo chưa đúng cách. Theo ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, bến xe đã yêu cầu tất cả lái, phụ xe, nhân viên bến đeo khẩu trang phòng dịch, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, phát thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, nhắc nhở trực tiếp hành khách ra vào bến về việc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, do lượng người ra vào bến biến động liên tục, lực lượng nhân viên mỏng nên không thể kiểm soát, nhắc nhở hết tất cả mọi trường hợp. Do đó, vẫn còn tình trạng hành khách không đeo khẩu trang. Tại chợ Hoa Tết, trung tâm thành phố Thái Nguyên, theo quan sát của chúng tôi, vẫn còn nhiều tiểu thương và người đi chợ không đeo khẩu trang hoặc đeo để đối phó. Chị Hoàng Thị Kim Thư, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngay khi dịch bệnh bùng phát trở lại, tôi và gia đình mình đã luôn ý thức đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tuy nhiên, tôi rất lo lắng khi thấy nhiều người vẫn không thực hiện quy định này. Không chỉ có bến xe, chợ Hoa Tết, mà ở các khu chợ truyền thống, chợ đêm, chợ cóc, vẫn còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang. Khi được hỏi về lý do không đeo khẩu trang, anh Nguyễn Văn Nam, Phú Lương, nói: "Tôi làm việc ở một cửa hàng gần chợ Hoa Tết. Cửa hàng vắng khách, tôi tranh thủ đi ngắm hoa nên quên mất đeo khẩu trang." Còn anh Phan Báo Tràn, Hà Giang giải thích: "Hôm nay là ngày đầu chúng tôi mang hoa ra bán tại chợ Tết. Thì thoảng tôi bỏ khẩu trang ra cho dễ thở và dễ nói chuyện với khách mua hàng." Tại Thái Nguyên, dù đến nay chưa ghi nhận các bệnh COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên theo đánh giá là địa bàn tập trung nhiều khu cụm công nghiệp, các trường cao đẳng, đại học với nhiều học sinh, sinh viên, công nhân, nhất là các chuyên gia, lao động nước ngoài vào làm việc, nên nguy cơ dịch bệnh COVID-19 là rất cao. Tết Nguyên đán đang đến rất gần, lượng người đến các nơi công cộng để tham quan mua sắm sẽ ngày càng tăng cao. Chính vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền để phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Trong đó, đặc biệt chú trọng đeo khẩu trang phòng dịch.
Việt Nam ơi! Việt Nam ơi! Cùng đoàn kết đánh bay corona! Việt Nam ơi! Việt Nam ơi! Cùng đoàn kết đánh bay corona! Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Việt Nam ơi,
Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Share chuyện say trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lấy mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua để đất nước của mình có bao nhiêu ân tình. Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.